Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 12 năm 2018 và đây là bài pháp số 2 thuyết trong quá trình 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Có một câu hỏi, có một vị hỏi là người ta nói rằng là niệm Phật sẽ đưa đến vãng sanh cực lạc, nghĩa là sau khi mà chết á, nếu mà mình cứ tiếp tục niệm Phật thì thế nào là mình cũng được vãng sanh vào cái chỗ mà tái sinh ở nơi an vui. Đó là cái cách thức mà người ta nói ở trong giáo lý Nguyên Thủy là cái người mà chết mà tâm yên tĩnh sẽ là được tái sinh ở nơi an vui. Sau đó sư sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là khi mình chết mình có an vui không? Cách đây khoảng chừng 2 năm á, sư con nghe một bài pháp ở Miến Điện của một vị thiền sư nói, nhưng có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề mà khi chết tâm nó yên ổn. Tới thì thiền sư kể cho những cái câu chuyện mà liên quan chính ông đó trải nghiệm. Để quý vị nghe, quý vị thấy là đây là kinh nghiệm sống thật sự này. Và cái ông thiền sư này, ông đi theo ông thầy của ông là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng bên Myanmar, là hòa thượng Sửu Minh. Kính kiến cái cảnh chết chóc của chư tăng đó nè, khoan nói cái chuyện là cái người thường đã, vẫn kể lại cho mình nghe, quý vị đọc, sư sẽ đọc cho quý vị nghe. Quý vị thấy không nè, sau cái bài chết rồi đó, mình sẽ nói về cái chuyện đau ốm bệnh hoạn. Quý vị nghe có bị depressed quá bây giờ, có toàn chết chóc đau đớn bệnh hoạn, mà cái này là cái thực tế của cuộc sống này, cuộc đời là vậy mà. Sanh già đau chết tất cả đều là phiền não hết trơn. Người ta che đậy cái chuyện này, cái người tu tập là phải nói ra để nhận thấy ra cho được cái đạo, chứ mới lo tu chứ có vậy không. Cái này không phải là làm cho quý vị sợ được quý vị tu đâu nha, không phải, đừng có nghĩ như vậy, mà chỉ mở cho quý vị thấy có một cái mặt khác của cuộc sống, nhìn dưới con mắt của một người tu tập. Các bạn nhìn theo cái kiểu ở đời, ở đời người ta nhìn cái gì cũng đẹp, cũng người ta còn làm cho nó thăng hoa nữa, thơ nhạc rồi tất cả những cái đó, văn chương chẳng hạn, mình nghe những cái chuyện tình cảm rất là hay, rất là lãng mạn, nhưng mà thật ra thực tế trong cuộc sống đâu có phải như vậy, phải vậy không? Trong cái phần mà trình pháp cá nhân vừa rồi, ta xin nghe một cái câu chuyện để quý vị thấy cái vai trò của người tu này, cái vai trò của vị thiền sư này. Cái vai trò đó là gì? Là cái thùng rác của vị, cái gì đâu? Cái mỏ thiền sư mà càng nổi tiếng mà bao nhiêu cái thùng rác nó càng lớn. Hai vị lên trình pháp với sư, một người, hai người đầu tiên là hai vị đồng, hai thiền sinh nam, là hai cha con chuyển phiền não, cha con với cha nữa là xung đột nhau kinh hoàng. Cái kế tới là vợ chồng một cặp nữa cũng xung đột nhau quá trời của đất. Quý vị suy nghe câu chuyện, tôi thấy chồng cũng có lý mà vợ cũng có lý, người nào cũng có lý hết trời. Mà có lý, mà chấp trong cái lý này, đau khổ đấy. Đây là câu chuyện thì bây giờ mình nói cái câu chuyện thực tế là của cặp vợ chồng đó. Họ cãi nhau là vấn đề gì? Vấn đề lo lắng cho con cái. Cái chị thì chỉ nói rằng là con cái là không được làm những chuyện này, chuyện kia, chuyện đó. Nói về vấn đề mà chơi ghen. Anh là người chồng, anh ở nhà, anh phải take care cái chuyện này. Anh đừng có cho nó chơi game, nó chơi như vậy là nó ngủ không được. Nó chơi như vậy là cái đầu óc nó vậy, là cái nỗi điên khùng bông nó vẫn vẫn. Chồng nói với ba đừng có làm vậy, ba làm vậy thì bà ép nó rồi cái nỗi thì cũng mới cho nó chơi chút đỉnh để vui vỡ. Nó không, nó chơi từ khi đi học mà cho tới khi về. Mình nghe qua cái câu chuyện mình thấy người nào cũng có cái lý ở trong này hết trơn. Có gì không? Bây giờ đem tới thiền sư, nhờ thiền sư giải quyết. Ông này là cái thùng rác này, cái gì đổ cả hai cái vô trong này. Bây giờ mình nói chuyện có lý này, nó sẽ kể cái câu chuyện có lý như quý vị nghe, mà sư đã nói cho hai vợ chồng mình nghe rồi, là cũng nói chuyện vấn đề chơi game. Sư về đến Việt Nam, tôi thấy một cái thằng nhỏ khoảng chừng 4 tuổi, mặt mày nó dễ thương vô cùng, mà quý vị biết sao không, nó lơ ngơ cái khác à. Thì cái sư bạn sư nói đó, thằng này á, khi mà nó còn nhỏ, nó mới đẻ ra khoảng chừng 2-3 tuổi mà đi chập chững mà nó biết cái rồi đó. Là má nó là giao cho nó cái máy điện thoại di động, là nó cứ ngồi đó nó bấm, nó coi hết cái này cái kia. Ở cái tuổi rất là nhỏ nè, thế là nó chỉ biết cầm cái máy là biết như thế nào là bắt đầu giao cái máy cho nó. Tại vì sao nó làm vậy thì nó yên, nó không quậy má nó. đó thì cái cô đó là tại vì hồi đó là cô tới cô ở trong nhà của sư Phất Thái là bạn của sư, cho đó sư biết nó tên là Hương, nó khoảng chừng nói chừng 30 mấy tuổi này. Thì cái đứa con này là cái đứa con thứ hai của nó có một đứa đầu rồi. Thì vì đây cái khi mà nó đẻ cái thằng thứ hai nó thông minh kinh hoàng mà nó rất dễ thương nữa, mà quý vị tới 4-5 tuổi cái nó nói được, ở 4 tuổi mà nó nói, con nít mà 4 tuổi mà nó nói được là lạ lắm, sư cũng biết có phải vậy đúng không nữa. Đó thì mới đem vô bác sĩ chuyên môn ở Sài Gòn cho nó xét nghiệm, thì nó nói, nó hỏi là có cho thằng này coi tivi nhiều không, coi vi tính nhiều không, nó có. Bởi vì vậy do đó nó sống trong thế giới ảo, do đó nó không biết interact với ngoài đời, do đó nó mơ mơ mất mát rồi. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào mà đừng có cho nó chơi điện tử nữa, bớt đi, thu lại, lấy cái máy di động thu lại, lấy cái máy di động lấy lại đi, đừng có cho nó cái chơi, nó ôn hòa. Nói bây giờ không cho nó chơi thì nó phá, kể thử qua thử sao, bớt từ từ. Thì cái cô vợ là cô sợ lắm. Cái nào mà đụng tới cái điện thoại là cô la ông chồng mà. Còn ông chồng thì thấy ngược đó là ông chồng nói làm gì là tội nghiệp nó là cái nọ. Rồi khi mà không cho nó chơi điện thoại là đi theo bạn bè đi chơi. Nó nhà nó rằng gần bờ sông, nó đi dọc trong bờ sông đi chơi với mấy đứa bạn. Đi một bữa rất xuống sông chết mất tiền. Bây giờ sao? Bây giờ ông chồng claim vợ bà là thấy không? Chính bà là con mình mới chết rồi. Một đàn con chết ra đau khổ rồi còn chồng một rúa nữa. Rồi con Hương nó lại hỏi sư, nói sư, con có làm gì sai sư? Chính bác sĩ nói đừng cho nó chơi mà. Mà ông chồng con, ông cứ để cho nó chơi hoài, nó chơi hoài. Bởi bây giờ đó, khi mà không cho nó chơi nữa, thì nó không có chuyện gì cho nó đi lang thang. Mà đi lang thang thì con cũng phải lo cái câu chuyện gia đình của con cũng phải lo cơm áo gạo tiền cho con có ở mà con giữ hoài. Ba nó thì làm thợ hồ cũng đi suốt ngày. Con thì lâu lâu là con rảnh việc cũng quay chừng nó đi làm. Bây giờ thằng con chết, con có làm gì sai đâu. Mà chồng con chướng con mày như vậy cái nọ. Thì quý vị nghĩ sao? Sai đúng không? Ý thì đúng mà làm thì sai cái gì không? Chẳng có thằng nhỏ nó buồn. Trước giờ nó chơi vi tính quen rồi, nó vui rồi, nó đi gì rồi, bây giờ thả nó ra, nó không biết làm cái gì. Mà cô chạnh nó là đúng, là tại bác sĩ kêu chạnh mà. Và bà nội nó cũng nói vậy nữa. Và ông chồng thì không, ông chồng thì thường. Thì quý vị thấy đúng sai chỗ nào này. Vì vậy cứ thế. Hễ một chiếc vòng á, thì nó không kêu mà hai chiếc nữa, nó kêu lẻn kẻn, để vợ chồng thôi. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ sư khuyên. Mình là làm vợ, mình là làm chồng, mình là làm cha, mình là mẹ, mình sẽ làm hết cái bổn phận của mình là cha, là mẹ, là vợ, là chồng. Đấy. Còn cái đối tượng đó, họ có nghe mình hay không nghe mình, có làm đúng theo lời mình hay không. Hễ mà mình chấp của đó là mình khổ, mình sẽ rất là đau khổ, mình quằn quại lắm. Đó, tôi nói chồng tôi rồi, chồng tôi nói nghe rồi vậy, bây giờ để cho con nó như vậy đi, cái nó. Rồi còn nghĩ suy nghĩ là nếu mà mình không dạy dỗ cho nó sau này nó hư, nó sẽ trách mình rồi vậy. Sau này, không biết sau này là nó nào đấy. Mà sao nó trách mình được? Mình đã làm hết bổn phận của mình rồi, sao lại trách ra? Mình dạy con mình nói con mình, nói không được. Mình nhờ ông chồng nói, ông chồng cũng binh nó nữa. Trong nhà 5 người mà hết 4 người một phe rồi thì mình phải thua. Rồi mình nhất định mình phản ứng cho được. Mình muốn cái point của mình muốn cái view của mình phải được respect. Thì mọi người họ xứng lại, họ là họ assay mình. À, khi mà mình nói mà mình nổi sân rồi không ai nghe hết trơn rồi, bảo mãi như vậy. Nhớ, quý vị nhớ cái điều đó. Khi mà mình nổi sân rồi mình nói là cho dù là đó là ông sư nữa, nói người ta cũng thành nghe. Mình ta biết mình nổi sân. Cái người mà khi mà nổi sân rồi, quý vị thấy cái attitude nó rất là, cái behavior nó rất là rough rồi. Ai mà biết nghe mấy người này, cho dù có ông sư nói thì cũng vậy. Vì vậy khi mà quý vị, cái tâm quý vị quá chấn động vì tham hay vì sân rồi, đừng nói nữa là thêm. Không, mình cứ tiếp tục nói bị mình đúng mà. Tại mình là ai, là cái bản ngã của mình chứ gì nữa, cái gì không? Đó, vì vậy sư đem cái câu chuyện ra đây không phải là sư nói xấu quý vị, nhưng mà sư thấy cho quý vị một cái phần của cái cuộc sống của gia đình. Nó có cái tốt, nó có cái xấu có. Mình là người làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ ở trong gia đình. Có thể làm ông, làm bà. Hãy tu tập đi, giữ tâm mình cho yên ổn. Nhờ cái tâm yên ổn này rồi bây giờ mình mới thấy cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên nói không nên nói, cái gì tốt, cái gì xấu này. Còn nếu mà mình không có tu tập, mình tâm mình không có yên ổn vì nhờ cái thiền tập làm nói theo cái quán tính của mình, nói mà người ta không muốn nghe nữa mình cũng nhét vô lỗ tai ra mình nói cho được, bị tâm nó háo hức quá. Tôi thấy rất là nhiều người vậy. Nói mà kêu thôi đứng dậy đi, giờ sư bận quá rồi, cũng nói lẹ nhở thì được. Bị sao câu chuyện chưa hết mà ngứa miệng quá chịu nổi. Ở nhà ai gãi ra thì lại gặp một sư lỗ có cái lỗ tai thôi, sao nhét vô. Bây giờ thằng sư là thùng rác đó, cái gì thấy không? Bây giờ mình là người chính giữa, mình nói cái gì? Quý vị đặt cái trường hợp của sư, quý vị thấy quý vị nói cái gì? Người nào cũng có lý có hỏi trên này. Thì bây giờ mình là vợ, là chồng, mình nhớ ngoài mình ra còn có một cái gia đình nữa, mình sẽ biết compromise rồi. Còn mình làm theo ý của mình làm theo bản ngã của mình thì nó sẽ gây sự đau khổ, cái đó là mình phải chịu thôi, không biết làm sao. Đó thì bây giờ sẽ trở lại cái chuyện là vấn đề là liệu rằng trong khi mà mình chết, tâm của mình có thật sự là an ổn bình yên không, để mình tái sinh vào nơi an vui, tức là mình kêu bằng là vãng sanh vào cực lạc đó. Đây là cái bài mà sư nhớ năm 2006, thầy thì sư ông có kể. Và qua cái câu trình pháp của một cái vị hành giả, ông này là một ông sư, mà ông sư này là người Hoa. Ông trình là ông suy nghĩ ra ông trình, thì đoán vậy đó, chứ không phải là ông nói thiệt đâu. Nhưng mà mình hãy nghe đi cái bài pháp rồi cái phần trình, rồi cứ mình nghe cái câu trả lời. Bắt kiến, đây rồi, tôi đuôi không thấy đường. Mời dập bếp vô, ngồi xuống đi. Thưa sư, trước đây con ngủ mơ thấy mình chết, thức giấc tâm vô cùng hốt hoảng sợ hãi, tim đập mạnh, tay chân rút lập cập. Con ngủ à, chứ không phải con hành thiền đâu à, con thấy mình mơ mà mình chết. Và khi mà thức dậy, tâm hốt hoảng, hỗn loạn, thấy tim đập ầm ầm, tay chân run rẩy, đầu óc nặng nề. Vài tuần sau con cũng nằm mơ và thấy chết nữa, thưa sư. Lần này thì con thấy rõ ràng hơi thở con yếu dần, và lúc tắt thở cũng nghe tiếng thở ra rồi ngưng nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà sư đoán cái này là ông suy nghĩ ra, ông biết thôi. Vì tới kế tiếp nữa, thức dậy thấy tâm ít sợ hãi hơn lần đầu. Và thưa sư, gần đây có một chừng một hai bữa con mơ thấy mình chết khi đang ngồi thiền. Ngồi thiền mà mơ quý vị. Gần đây con mơ thấy mình chết trong khi đang ngồi thiền. Tỉnh dậy tâm yên ổn quân bình và có sự chuẩn bị cho cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Thưa sư, mơ như thế có giúp gì mình trong việc hành thiền hay không? Ba lần mơ mà càng lúc thấy càng tốt, phải vậy không? Thì sư nói, cái này sư nói với tôi cái gì? Sư nói về mơ phải không? Mơ chỉ là mơ thôi chứ có thật không? Sư đang nói về cái gì? Sư nói về mơ chứ mơ phải không? Thì mơ không thật. Cũng như sự suy nghĩ của mình vậy, suy nghĩ không thật. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ vậy. Ban ngày thì mình nghĩ, ban đêm mình mơ. Vì vậy khi mà tới mình nói với ông á, thưa sư, con mơ con thấy điều này rồi này, có phải là nó sẽ xảy ra cho con? Ông nói đừng có để cái đó trong lòng, quý vị sẽ bình tâm thần đấy. Con mơ con thấy ba con má con vậy cái nọ, không biết cái chuyện này nó có xảy ra thật sự cho con. Ông nói bỏ cái idea đi, forget đi, đừng có nhớ tới cái ai những cái idea này. Cô mà giữ cái idea trong này á, là con này nó xảy ra thật sự, lúc đó là cô điên á. Bởi vì sao? Bởi vì cô cứ nghĩ rằng thế mà tôi mơ là cái này, tôi thấy chuyện này chuyện kia. Mà ông nói cái này tôi nói không phải là tôi suy nghĩ mà tôi nói, mà chính có một cái vị hành giả ở đây tập nói với tôi này. Cô nói con thấy mơ, con thấy thằng con trai con nó chết, mà cô có một đứa trong giấc mơ con thấy thằng con trai con nó chết. Ông nói đừng suy nghĩ chuyện đó, cái này là cô accident thôi, cô thấy gì vậy thôi. Đúng mấy tháng sau cái chết thiệt cái gì. Thì bà lúc đó là bà bực bội lắm, bà trở lại bà gặp thầy sư, bà nói thấy không, con đã nói với sư là con mơ như vậy là thấy xảy ra vân vân. Thầy sư nói even that forget it, đừng có nghĩ trong tâm là tại vì cái giấc mơ này nó báo động cho mình trước là người thân trong gia đình mình sẽ chết. Nếu bạn giữ cái idea trong đầu bạn sẽ trở thành tâm thần, là bởi vì ông nói là khi mình ngủ đó Từ lúc mà cái giấc ngủ mình mà vô sâu mà cho tới khi mà thức dậy là mình mơ liên miên trong này. Và những cái giấc mơ này mà mình nhớ là cái thứ nhất là những cái giấc mơ mà những cái cơn ác mộng, hoặc vui hoặc buồn. Buồn thì cũng phải chắc là không ác mộng nữa, phải vậy không? Thì cái cảm xúc rất là nhiều trong cái này. Thế mà cảm xúc rất nhiều là quý vị thấy đó, quý vị nhớ đó. Hoặc giả là cái giấc mơ nó rơi vào cái lúc mà quý vị sắp phải thức dậy thì quý vị mới nhớ. Như vậy chỉ có hai trường hợp thôi. Hoặc là cái giấc mơ nó quá chấn động, mình thấy người ta giết con mình, mình thấy người ta đánh mình, người ta rượt mình, vân 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 vân, mình sợ hãi rất là dữ. Bạn sẽ nhớ những giấc mơ này. Hoặc giả là những giấc mơ nó xảy ra vào một vài phút trước khi bạn thức dậy thì bạn nhớ. Vậy thì những cái phần còn lại là sao mà mình không thấy? Tại sao tự nhiên mình áp đặt mình nói rằng là tại tôi mơ đấy, thì ra thật ra nó có lát, có một chút xíu à, có một cái phần nhỏ của cái giấc ngủ của mình thôi. Mình gồm hết tất cả mà mình nói không, vì mơ do đó tôi thấy chuyện này chuyện kia. Vì vậy ông thường dùng cái chữ coincidence là nó happen như vậy thôi, không có sự thật trong này. Rồi bây giờ ông này nói tôi mơ, ông nói sư mơ là sự thật, thì ông nói về giấc mơ mà, giấc mơ thì có ý nghĩa gì đâu mà sư nói, bởi vì nó không là phải là sự thật mà. Mơ chỉ là mơ và hành giả biết rõ như vậy. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy cái gì trong giấc mơ này? Qua ba lần thấy tâm bắt đầu có sự chấp nhận cái chết như sự chấp nhận này, tôi thấy vẫn còn ít lắm. Tôi thấy hành giả có sự chấp nhận đấy. Do đó là lần thứ nhất rất là khốc khoảng, lần thứ hai đỡ hơn, lần thứ ba là trong khi ngồi thiền thấy tâm rất yên ổn và sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết thì ông nói tốt lắm à. Nhưng mà sự chấp nhận này còn quá ít. Nhưng điều này rất tốt vì tâm biết chấp nhận cái gì phải đến. Lần đầu tiên tâm không chấp nhận về cái chết, cho nên lúc thức dậy hốt hoảng sợ hãi. Từ từ tâm biết chấp nhận. Vì vậy tôi khuyên sư, mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy suy nghĩ rằng ta nằm xuống đây có thể chết luôn, không dậy nữa, hãy chuẩn bị đi. Thế cái sự thật này, sư thấy cái tâm sư nó chấp nhận không? Như vậy tức là sư biết chắc chắn sư sẽ chết. Vậy sư hãy nhắc sư, cái lần cuối mình nằm đây có thể là lần đêm cuối cùng rồi đây. Giấc ngủ là giấc ngủ cuối cùng. Và ngày mai mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Nhắc mình dậy đi. Nhắc mình dậy để mình tu. Cái quay nhắc mình dậy để rồi mình để đó mà ok. Cái gì vậy để mà tu. Dạy tâm chuẩn bị sẵn sàng khi cái chết đến. Trong thực tế liệu chúng ta có chết một cách bình an như vị sư này vừa mới nói không? Chắc là không quá. Vì sao? Khi tứ đại tới hồi tan rã sẽ vô cùng đau đớn vật vã. Sắp sửa chết thì tứ đại mới tan rã. Đất nước gió lửa rồi mà khi mà tan rã là nó vô cùng là cái bằng đau đớn mệt mỏi. Đây là cái câu chuyện trong gia đình tôi. Hôm trước đây một người em bà con của tôi vừa mới chết vì ung thư. Trước khi chết chú này đau đớn rất dữ, nhưng khi sắp tắt hơi tâm lại có sự chấp nhận, tâm yên xuống. Tôi để ý những người sắp chết đau đớn rất dữ, người rung giật rất là mạnh. Tôi hỏi anh tôi là một vị bác sĩ thì anh nói rằng thưa sư, tương tự như chiếc xe, khi các bộ phận bên trong không còn hoạt động nữa một cách bình thường hay ngưng hoạt động tức là chết, thì chiếc xe sẽ rung lên và rung rất dữ một lần trước khi hoàn toàn tắt máy. Anh tôi là bác sĩ, anh tôi chỉ lấy những cái chuyện mà anh hiểu về khoa học để anh nói mà thôi. Để anh nói rằng là người ta giải thích rằng là những cái bộ phận trong cơ thể của mình cũng giống như bộ phận chiếc xe vậy đó. Trước khi mà nó tắt hoàn toàn, trước khi mà nó đứng hoàn toàn thì nó sẽ rung lên rất là dữ một lần cuối cùng để nó hoàn toàn tắt. Cơ thể con người cũng vậy, khi các bộ phận trong cơ thể bắt đầu hư hoại để rồi ngưng hẳn, người sắp chết sẽ co giật đau đớn rất là dữ trước khi tắt hơi. Cái này là sự thật hay không mình không biết, thấy chưa? Quý vị chưa chết quý vị đâu có biết ha. Nhưng mà ta lấy ông thầy sư này, ông lấy về nhân quả nghiệp báo để nói chuyện cho mình nghe, là khi mà tứ đại mình mà nó thể mà bắt đầu nó tan rã thì nó đau đớn rất là dữ, giống như chiếc xe vậy đó, nó rung nó giật rất là dữ trước khi nó hoàn toàn nó đứng. Ba tôi cũng vậy, để là ông nói về cá nhân của ông già ông ấy. Trước khi chết người co giật rất nhiều, nhưng ông chết khá bình an. Bởi vì sao? Bởi vì ông đã tập quen về hơi thở, tập chú tâm về hơi thở, ông tập thiền định mà. Quý vị thấy không? Ba tôi bình an vì ba tôi tập thiền định, chứ đâu có phải tập từng tiếng năm xí như tôi. Vì vậy quý vị đừng có nói là người ta hành cái hành gì đây mà ai gì đạo Phật đã tập niệm Phật mà không có bình an. Ta tôi mà tập về hơi thở, tức là dùng thiền samatha, niệm Phật là cũng một dạng thiền samatha, tức là thiền định. Nhưng mà vì cái sự tập luyện nó đều đặn quá, ông ngày nào cũng tập hết trơn. Vì vậy cuối cùng phút chốt ông chết bình an. Thưa sư, theo tôi thấy khi sắp chết, tâm người ta rất khó yên ổn và thoải mái, theo ý của tôi. Ba tôi là một cái trường hợp cũng tương đối để làm ngoại lệ. Ông bình an là cái bên ngoài tôi nghe, còn trong tâm tôi không biết ông bình an thật sự không. Nhưng mà thấy ông đi rất là thoải mái. Thưa ngài, xin ngài cho chúng tôi biết rằng thầy của ngài là Hòa thượng Sử Hữu Minh khi chết như thế nào. Ngài có chết có bình an không? Tâm không biết thế nào, trả lời. Chứ thân thì tôi thấy tội nghiệp ghê lắm. Bởi vì ngài mà sắp cái chết là nhiều thứ bệnh nó dồn vào trong đó, mà có một cái bệnh nhiều nhất là thận là bị áp huyết lên rất là cao, tăng xong đó. Blood pressure lên rất là cao, lên dữ lắm. Nhất là cái bệnh thận đó. Cũng cái thận là gần như là nó hết rồi, nó hết sinh hoạt rồi. Tôi không biết tâm ngài như thế nào, nhưng mà thân ngài thì rất là tội nghiệp, nó ưỡn lên rồi, nó bật xuống rồi, mà đây là cái cô Việt Nam cổ quế. Cái lời ông thầy thiền sư nói thì ít, mà cái cô Việt Nam mà có chứng kiến như thế. Cô nói là nó không biết ngài bệnh cái gì mà nó bật ngài lên xuống rồi cái người ta lại người tâm. Cái ông bác sĩ thường trực cũng ở đó, ông lại ông nhỏ thuốc trong miệng ngài, trong khi mà đang cái cơn như vậy nó tập qua bật lại mà ngài vẫn nằm yên như vậy. Mình tưởng chắc là ngài đi rồi, mà không, khi nói bây giờ ngài mở miệng cho con bỏ thuốc, tự nhiên ngài mở miệng ra nhỏ thuốc vô rồi đó. Ông biết ông thấy làm sao đó, ông mới bắt hai cái giò đó, bắt đi, ông kéo ra, đẩy ra phía trước rồi làm sao là thấy chưa được, rồi để cái giò xuống rồi dỡ cái đầu phải lên, bật ra phía sau. Ông nói làm cho thuốc nó chạy, tại vì cái thằng bây giờ nó không làm việc nữa, phải làm như vậy thôi. Ngài ưỡn lên, thả xuống rồi ưỡn lên liên tục. Vì vậy tôi không biết tâm ngài như thế nào, mà thân thì tội nghiệp lắm. Đó, mà cái cô người Việt Nam mà cô nói là nó bật ngài qua vậy là cô thấy là cô cũng chóng mặt, là cô cũng khổ nữa. Vậy mà khi mà thả tay nằm yên rồi, ông bác sĩ nói ngài mở miệng cho con giọt thuốc, rồi ngài mở miệng ra. Như vậy tức là ngài còn biết, cho đâu phải không biết à, phải vậy không? Cá nhân tôi thấy một vị hòa thượng chết vì bị bệnh phổi, phổi của ngài ngập nước, không khí không xuyên qua được. Trước khi chết, chúng tôi tới gần ngài, nghe giống như ngài súc miệng. Là tại vì cái hơi thở nó vô trong phổi mà vô không được, nước nó ngập rồi mà. Ngài có súc miệng đâu. Vì vậy nếu chết vì bệnh tật thì sự ra đi tôi biết không thể nào yên ổn được. Hành giả khi tập thực tiềm, đau nhức sanh lên, quan sát sự đau nhức, đau chấm dứt. Nhưng giả dụ rằng đau không giảm thì bạn tính sao đây? Lúc sắp chết đau rất dai dẳng, không giảm mà còn tăng thêm nữa, tăng tính tột cùng để cho chúng ta chết. Thân này càng lúc càng phải hủy hoại, đau đớn càng tăng. Trường hợp như vậy bạn làm sao đây? Nghe hỏi vậy chắc có lẽ quý vị buồn và khổ lắm, vì không biết trả lời thế nào. Cá nhân tôi cũng vậy. Bây giờ bạn ngồi thiền, bạn đau nhức, bạn duy trì chánh niệm, bạn thấy cái cơn đau nhức nó bớt, tâm bạn yên ổn. Nhưng mà nếu nó không bớt thì sao? Nếu không bớt thì mình đứng dậy, phải vậy không? Nhưng mà bây giờ mình đứng không được nữa. Rồi cái căn bệnh ung thư thì đứng đâu? Đau chân còn đứng cho ung thư đứng đi chỗ nào? Phải vậy không? Thứ nhất là cái này, mà cái bệnh thì nó càng lúc nó càng mạnh, đã mình chết mà. Nó không bớt mà nó càng tăng nữa. Bởi vì cơ thể mình đang hủy hoại mà, tứ đại nó đang trả tan mà. Thì bạn thấy không? Vậy thì cái dưỡng tình tu tập cái tâm của mình lúc bây giờ phải như thế nào để nó xử lý những cái trường hợp như thế này? Khi tôi đặt câu hỏi như vậy thì tôi thấy các vị hành giả người nào cũng lắc đầu, không ai trả lời nổi. Và cá nhân tôi cũng biết như thế nào nếu quý vị không tu. Hiện tại thân của chúng ta không tật bệnh, tâm còn mạnh, hãy duy trì chánh niệm thì đau mất. Nhưng lúc sắp chết thì hoàn toàn khác, tâm yếu thân đau, nhất tột cùng làm sao mà tâm không phản ứng trước cái đau này. Bây giờ thân quý vị còn khỏe này, tâm quý vị còn mạnh, quý vị duy trì chánh niệm thì cái đau nó chấm dứt. Nhưng mà khi mà sắp chết rồi, tâm thân rất là yếu, mà tâm cũng yếu nữa, vì mình người thường mà mình đã thánh nhân rồi mà đau nhức tột cùng như vậy thì mình làm sao đây, làm sao mà tâm không phản ứng trước cái đau này, mà nói rằng là khi chết nó rất là bình yên vắng vắng lặng. Làm sao mà tâm không đối kháng, tâm không bực bội, tâm không phản ứng khi những cơn đau liên tục ập tràn tới. Nếu trí tuệ không mạnh thì tâm sân phải có mặt chắc chắn như thế, và phút chốc chết với tâm sân như vậy chúng ta sẽ đi về đâu? Ai có thể bảo đảm rằng khi chết mà chúng ta không đau đớn quá, tâm cũng bình an tự tại như thường? Ai dám nói như thế? Tôi đã gặp rất nhiều người đau nặng trước khi chết, tâm họ phản ứng rất dữ nên run rẩy la hét giãy giụa quá chừng, từ từ thân yếu chết vùng vẫy nhưng tâm thì không, vẫn còn khó chịu bực bội với cái đau, bởi vì nhìn cái khuôn mặt là khổ. Đây là một vị sư đó quý vị. Ngài Hòa Thượng Sửu Minh có một người thị giả lớn tuổi, ông kể chi tiết. Thị giả tức là cái người mà attendant của ngài đó, lo lắng cho ngài về vấn đề ăn uống, mà sư này thì không có trực tiếp, ông nói vậy. Sư này là chỉ lo cho nhà bàn thôi. Ví dụ như ngài Hòa Thượng sắp lên đó, thì người ta xếp cho ngài ngồi chỗ nào, cho đồ, bày cái gì ra. Ví dụ như ngài thích ăn cái muỗng nào, là ngài ăn cái tô này như thế nào, thế nào đó, thì ông này biết cái ý rồi, thì ông dọn ra đó. Lúc sắp chết, người nóng sốt cực kỳ, tức là cái vị thị giả này đó, thị giả của Hòa Thượng đó, lúc sắp chết người sư này nóng sốt rất dữ cực kỳ, ngay cả y áo rất là mỏng mặc trên người, cái áo lá không á, cũng muốn xé tung ra nữa, không chịu đựng được bất kỳ một thứ gì đụng vào người của ông ta. Tôi thấy ông ta yếu dần, không còn sức để vùng vẫy nữa, nhưng tâm bên trong vẫn đối kháng, đau đớn khổ sở chẳng bình yên chút nào qua cái bộ mặt rất là đau đớn. Nhìn cái mặt ông là biết ông không yên được, mặc dù bây giờ ông hết phải dùng rồi, bị còn sức nữa đâu mà bị vùng, nhưng mà không thể nào mà bình yên được. Thưa sư, vậy thiền sinh chúng con phải làm gì để chết cho yên ổn đây? Lúc đau sắp chết mới tu thì quá trễ rồi. Tâm ngay bây giờ thân còn khỏe, tâm còn mạnh, hãy tu tập học hiểu thế nào là cái đau. Người thí chủ dân đất cho Hòa Thượng Sửu Minh, ông kể cho mình nghe những cái câu chuyện buồn phải không? Bây giờ mình nghe cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này là cái người biết xử lý cái đau của mình. Thì cái câu chuyện này là sư chính sư, là sư nghe ông kể rất là nhiều năm rồi, và giờ ông lặp lại cái này, cái đó sụt lòng rồi. Thì ông nói như thế này, ông nói Hòa Thượng, thầy của tôi á, sở dĩ mà làm được cái chùa đó là có một cái bà thí chủ, bà dâng cho ngài một miếng đất. Mà miếng đất này không phải là cái miếng đất nằm đâu khơi khơi đâu, mà nó nằm giữa hai cái học Phật học viện. Người ta muốn biến cái miếng đất đó trở thành một cái Phật học viện thư, mà ngài bà không chịu. Bà muốn dâng cái miếng đất đó cho một vị biết hành thiền và xây dựng một cái trường thiền đó. Ngài bà nói Phật học viện đủ quá rồi, trường học đủ quá rồi, mấy trăm sa di là quá đủ rồi, bây giờ cái miếng đất này là phải xây cái tu viện. Thì đúng vào lúc Hòa Thượng Sửu Minh là thầy của ông sư phụ của sư đó, là từ một cái trung tâm rất lớn ngài đi về, ngài không có ở trong đó nữa, bởi vì ngài thấy cái phương pháp tu tập của ngài không có hợp. Ngài dạy gần cả 10 năm trung tâm A Si, một cái trung tâm rất là nổi tiếng, nhưng mà ngài quyết định ngài đi về. Ngài đi về thì bà này bà biết ngài sắp về, bà dâng cho bà miếng đất. Thì cái người dân á là người trẻ không, nhưng mà bà mẹ là thấy con mình làm cái chuyện phước thiện là rất là sung sướng, mới là thưa với ngài á là bạch ngài, bây giờ con nó dâng miếng đất rồi đó, sau này mà nếu mà ngài lập thiền viện thì ngài cho con ở lại con tu tập. Thì quý vị nghe cái thiền viện quý vị tưởng là ghê gớm lắm, mà không có cái gì hết quý vị ơi, tới đó là cọc cốc tranh không, sẽ có tới rồi biết. Thì ngài Hòa Thượng nói rằng là ở đây những cái kiến trúc nó sơ sài lắm, chư tăng ở cốc liêu là không, mà bây giờ cô vô mà cô ở chung với chư tăng thì quan sát cho được. Thì thôi bây giờ đi ra ngoài đi, ra kiếm cái chỗ ở ngoài, ở ngoài đó. Nghĩa là ngoài cái borderline của cái trường, ngoài cái hàng rào, hàng ranh của trường thiền ấy, thì xây một cái góc đó, mua miếng đất xây góc đó rồi ở đó, rồi tu tập thì có chi mà thắc mắc thì qua xin nói. Cho còn cô vô trong trường thiền cũng được. Thứ nhất là cô vô trong trường thiền thì cô phải xây cái cốc lá. Bà cụ này thì lớn tuổi mà bà đâu có ở cốc lá được, có gì không? Cốc lá thì cốc cao cảnh, bà leo lên leo xuống già cả rồi sao leo. Vậy bây giờ các bạn đi ra ngoài bạn thêm một cái cốc 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 cốt đúc này, xi măng này, để nằm để cái có cái floor dưới đất rồi ở dưới đó nó yên hơn. Đó thì bà nghe ra, thì bà cụ này đó, bà tu hành rất là tinh tấn. Mà bà cụ này á, là tu vào cái lúc bà mẹ của ông sư phụ của sư bây giờ nè, Ngạo Thượng Sủ Minh có ông sư Tây Dịnh Gia học trò phải không? Thì mẹ của ông Tây Dịnh Gia, tức là bà cụ già đó, tu đó, bà đó là tu rất là giỏi. Nói là có một lần đó, có câu chuyện xảy ra là Hòa Thượng ngồi trên ta để trước mặt Hòa Thượng cái bàn, rồi Hòa Thượng ngồi cái ghế thấp gần sát cái bàn, rồi có cái cô kia cô lại cái dân cái một ly nước. Đó rồi người Miến Điện họ có cái khăn giới vậy nè, rồi đi loạn toạn biết vướng bận sao đó, hất cái ly nước, một ly nước thôi vậy mà rớt xuống cái sàn xi măng thì nó văng tung tóe, mà Hòa Thượng nó ngồi dưới thấp nữa, tất cả mọi người đều sợ la quá rồi quá đất, sợ nước sôi nó văng à, nước nóng mà, rồi mảnh chai mảnh xe rồi nữa, tất cả mọi người đều hốt hoảng, có mình bà đó ngồi yên. Sư thầy của sư kể lại, nó má tôi nói được, bà đó ngồi yên. Rồi đến khi mà dọn dẹp sạch sẽ đồ vào đó xong xuôi rồi, tất cả mọi người yên ổn rồi. Ngài hỏi bà đó, trong khi tất cả mọi người đều hốt hoảng mà tại sao bà ngồi yên vậy? Bà nói rằng dạ bạch ngài, nó chưa bể là mình đã thấy bể rồi. Thấy cái ly đó là đã thấy bể này, cái ly này nó bể rồi nè. Chứ đâu đợi cái nào nó rất cái đùng nữa, không sư cũng dám thả rồi. Cái gì thấy là lành hay bể nè, lành phải không? Nó có bể gì đâu nè, có vậy không? Mà nói trong khi mà nó lành như vậy nó đang bể ở trong. Vì vậy bây giờ nó rớt xuống mà nó bể thì thôi, thì cũng giống nhau là xe. Bây giờ nè, cái gì thấy không? Ông Trần Sư Sơn nói, ví dụ quý vị thấy lá ở trên cây nó rớt xuống, hoặc giả cây cái cành cây nó gãy, quý vị suy nghĩ quý vị nói ô cái cành cây này mấy ngày trước thì nó còn tốt mà bây giờ chỉ một cơn gió qua cái nó gãy, đúng là vô thường, có vậy không? Tức là nó thay đổi quá, cái lá cũng vậy, cành cây gãy lá rơi tất cả đều là những hiện tượng của vô thường. Thế ông Trần Sư Sơn nói mình suy nghĩ cái vô thường này là vô thường bên ngoài. Ngày hôm nay mà nó rớt xuống như vậy hay là nó gãy như vậy là nó đã già từ trên cây rồi, có vậy không? Nó phải bắt đầu xanh nhỏ trước rồi nó lớn dần, nó phải già chứ. Ấu được. Để cuối cùng nó mới rớt xuống. Vậy thì tại sao mình đợi cho khi rớt xuống mình mới nói vô thường cái kia kìa. Thì đây cũng vậy nè. Thấy lành như vậy đó mà trong này đã có cái sự hủy hoại trong rồi. Bị người ta nói mà hợp thì tan ha. Khi mà bạn hợp rồi đó, đây là nhân của ta mà. Đã hợp thì phải ta mà, chúng ta hợp mà ở ngoài với nhau được. Nhất là bên Mỹ này nữa. Ta. Noel, New Year, Christmas, về thăm thăm cháu là con cháu nó về thăm rồi, có đi về nhà nó, đi làm chứ không. Mà nó về mình cũng mừng nữa, cũng khỏe nữa. Tôi sẽ nghe một cô nói, mấy thằng nhỏ đi trên rồi, giờ tôi mừng quá trời có đất. Nó tới là mình đã muốn nó đi rồi. Mình thương nó mà. Mình thương nó mong nó tới lắm, nhưng mà nó tới lát sống mình chịu thôi. Vì mình sống mình quen. Vì vậy tôi nói trong cái hợp đã có cái mầm tan biến trong rồi. Trong cái gặp đã có cái chia tay trong rồi. Trong cái lành nó có cái bể trong rồi. Mình chỉ thấy khi nào nó bể mình mới thấy thôi. Còn khi nó lành thì mình cứ nói nó lành hoài. Nó cứ có hoài. Do đó mình ra mình buông một thứ, một cái cho thiệt mắc. Rồi lát sau tôi long thai nữa. Tụi tới nó cứ cắt cổ mình. Cái gì cũng phải solid, phải strong, phải cái gì đó. Bởi vì mình, I think it's last longer. Còn quý vị đi mua đồ Trung Quốc trong ngày hôm nay, ngày mai nó hư thì quý vị đâu có mua làm chi. Vì cái lý do đó, cái sự mà mình hiểu một cách tạm cực như vậy, do đó là mình đau khổ. Mình cứ thấy nó chắc nó last forever. Chắc nó cứ mãi còn hoài. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó mình khám phá ra rằng là không thể nào như thế được, không thể nào tiếp tục được nữa. Ông chồng mình nghĩ rằng ông sẽ ở với mình suốt đời, bây giờ không ở được nữa. Con mình cũng vậy, vợ mình cũng vậy, người thân của mình cũng vậy. Tại vì sao? Tại vì bạn tự hỏi đi qua thử cả cuộc đời của bạn có bao giờ bạn ở với ai suốt đời không? Nhẩm qua thử. Mình nhỏ là mình ở với cha với mẹ mình là cái vậy không? Thì đến khi mình lớn lên mình đi đâu? Mình cũng phải đi học chứ, cái vậy không? Ở bên Mỹ này con nít nó đi học nè. Xa cha xa mẹ rồi. Rồi đến khi mình không đi học thì mình lấy vợ lấy chồng thì cũng xa cha xa mẹ. Như vậy thì ở với cha mẹ đâu phải suốt đời nữa, có vậy. Rồi tới kế tiếp nữa vợ chồng ai nói ở suốt đời. ở mà ghi nhau phát rồi có đất gì không? Hai cái nó chỏi nhau nó làm cũng được rồi. Quý vị coi cái những cặp vợ chồng nói tôi với chồng tôi không hợp nhau mà sao mà trời đất cái sao mà xui khiến mà hai chị tôi lấy nhau chứ tụi đâu có hợp nhau đâu. Mai sư chưa lấy vợ chưa thấy mấy cảnh mà toát mồ hôi đó quý vị. Mà nó toát mồ hôi là mới toát bây giờ thôi. Bữa nào chưa biết con toát nó không nữa. Bữa nào nó thấy nó cũng sáng cái mắt lên nó ôi trời chắc vui lắm nha. Người này thì chắc là đẹp lắm, người này chắc là hay lắm rồi cái nọ. Biết tại sao? Bởi vì cái tấm tham, tấm ái của mình mà. Vì vậy bây giờ mình trở lại câu chuyện đó. Bà cụ này bà tu rất là tích cực. Rồi đến khi mà bà ra khỏi chết, người ta báo cho Hòa Thượng biết là bà sắp chết. Thì Hòa Thượng tới đó, thì ông thầy của sư đi theo Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi sao bà thấy sức khỏe bà như thế nào. Thì bà cụ trả lời dạ thưa ngài, con thấy dạ càng lúc nó càng yếu mà con cũng đau dữ lắm rồi. Rồi gì đây? Vậy thì những cái gì mà sư chỉ cho cô làm được không? Dạ bạch ngài có. Cách đây 2-3 ngày ấy, là con chỉ biết cái tâm con mà sao con không thấy đau? Con tập thiền con, trong khi mà đau lớn bình hoạn như vậy con cố gắng con tập thiền, con mới cố gắng mà bởi vì ngài chỉ cái gì con tập từ lâu rồi. Thì bây giờ trở thành như quán tính nó trở lại mà sao mà con không thấy đau? Vậy thì con thấy cái gì? Con thấy đó là pháp bảo không? Rồi cái Hòa Thượng nó xa thú, Hòa Thượng đi về ngày mặt chết. Đau đớn mà không thấy đau, mà chỉ thấy pháp bảo thôi. Pháp bảo là những hiện tượng tự nhiên. Có phải là mình tập mỗi ngày mình nói không? Đau này là hiện tượng tự nhiên. Mà quý vị thấy không? Đau đớn bệnh hoạn là hiện tượng tự nhiên. Bây giờ mình ngồi thiền, ai lấy cái kềm mà kẹp chân mình? Đau không quý vị? Đau lắm phải không? Mà đây là hiện tượng tự nhiên thôi, mình nói nổi không? Đó, thì bây giờ mình phải tu sắc là giữ cái mới chơi. Bởi vì cái đau nằm cuối đường nó chờ mình nè. Ai cũng già, ai cũng đau, ai cũng chết. Vì vậy mình thấy không? Mình nghe những cái chuyện này mình sẽ thấy này. Nó có những cái trường hợp những người chết rất là đau đớn. Đa phần những người không tu. Rồi có những người mà khi họ tu tâm họ yên ổn, họ chết rồi chấp nhận cái sự chết. Họ thường sủng minh chẳng hạn. Thầy cũng sư phụ của sư đó. Mà chết bất vả như vậy, tâm ngay rất là yên. Rồi vì đây bà cụ mà vừa rồi mình mới kể nữa, tấm cũng rất là yên, không thấy đau, thấy pháp bảo không à. Thì đây là những cái chuyện mà mình gương mình học này. Sư không nghe là khi Hòa Thượng chết bệnh hoạn như thế nào, mà sư đã nghe trước đó là nói chuyện về khi ngài định đó. Có một lần đó, ông thầy sư ông kể ông nói là buổi sáng sớm ngài có cái thói quen là khi mà thức dậy sớm, mà sau khi mà ăn điểm tâm xong rồi thì ngài đi bộ, thành ra là đi bộ đó, thì mình trùm cái khăn cho ấm xong rồi bước xuống cầu cái bậc cấp đó là đi bộ. Bữa con bữa đi xuống bậc cấp thì mấy con chó nó nằm đó, cái nó đi nó phóng uế đó, nó thẳng của nó nằm trùm lưng đó, ngài cũng thấy thế, mình bước xuống không biết tâm đóng thẳng tuột té nhà. Mà khi mà ngài té vậy là mới sư đi bắt hết rồi, trong chùa Bắc Hoa làm cái bịch đó, thì là cái ông mà ở cái góc bên cạnh ông nghe cái bịch, ông hoảng, ông nghe không biết là ông tưởng là cây đổ, ông nói vậy. Ai ngờ ông dòm cửa ra thấy Hòa Thượng nằm ngăn sòng sụt lắm, thế là ông la lên quá rồi có đất, thì các sư già còn ở trong góc trong còn lại mà không có đi bắt chạy ra. Chào mấy cô tu nữ thôi la quá trời, những cái nhà cháy vậy đó. Đó thì là ta tới, người ta bồng Hòa Thượng lên, người ta hỏi ngài có đau không, thì ngài lấy bồng vô trong cốc đi. Thì lúc bây giờ đó, ông thiền sư thầy của sư là ông mới vô, ông là sa di, ông chưa có được đi bát, ông còn ở nhà đâu cái chỗ đó. Chạy ra ông thấy cái cảnh là tất cả mọi người cứ bồng la sao hết, trời quấn lên hết trơn, nhất là mấy sư cô. Đó thì là 2-3 sư mới bồng ngài bỏ đêm vô cốc đó, để ngài nằm đó. Thì ông nói trời, tôi chưa bao giờ thấy một ông già nào mà khi mà té cái ông mà còn nói kêu giống như là commander vậy đó. Thôi bây giờ các sư này đi vô trong đó lấy khăn lau mặt cho sư, lau tay lau người, bị khi mà té xuống thẳng dính thay bộ y. Là sư đã làm vậy, một sư khác nữa đi gọi bác sĩ cho sư để coi thì nó có cải xương ở đâu gì không. Một sư khác nữa là đi lên nói Phật tử là ngồi yên hành thiền đừng có chạy xuống cốc nữa, và một cái chuyện khác nữa là quý cô tu nữ bước ra khỏi cốc đừng đó sao sức khỏe yên tĩnh. Mà mỗi người làm mỗi chuyện hết trơn, mà trong khi mà té một cái như vậy ông thầy sư nó mất tội cái già sư ghê quá. Khi mà đau mà cần như vậy rồi bác sĩ tới nói rất là may mà không có gãy xương, nhưng mà những cái bắp thịt nó bầm tím hết trơn. Một người già 70-80 tuổi mà té mà bầm tím thì mà tỉnh táo cái chó chỉ đạo cái làm chuyện này chuyện kia như vậy thì mình thấy đây là công sức tu tập rất là dữ. Cũng giống như sư nói là sư mới nhận mấy cái email của bạn bè của sư ở bên Sù Minh, tức là cái trường thiền mà sư đi qua, nó ông thầy nó bị ung thư nhưng mà sao cái tâm không thấy không thoải mái luôn, thấy không có giống không có cái gì thay đổi, cho thấy thầy cũng như vậy thôi. Thì điều đó là ông bị ung thư, ông bị hóa trị, thay vì ông buồn ông khổ ông như vậy như kia cái nọ. Sư gặp một sư cô bên kia, bà nói ông thầy hóa trị vậy là bữa nào ông rụng răng chúng tôi rồi, nguyên cái hàm răng xuống hết bị hóa trị, tóc thì rụng thì cũng nói rồi, bị sư cô thì tóc rụng thì nó cũng ok đi, nhưng mà nguyên hàm răng rụng hết. Mà sao thấy mà sư cô đó đó này, thế mà gặp sư là gặp người gặp cô tánh cũng tới mặc cảm quá, mặc cảm hồi trưa thì hồi xưa thì mình cũng không đến nổi đẹp đẽ gì, nhưng mà răng rồi còn người để tắt tay rồi còn, bây giờ nó đầu nó xói nó rụng rong rồi răng vẫn có nữa, mặc cảm không muốn gặp, sợ trốn. Thì sư cô không gặp thì mình gặp chi, là bởi vì cô đi qua Miến Điện với sư mà biết nhiều năm bên đó, cũng cô mặc cảm cô trốn. Còn bây giờ ông thầy mình tỉnh bơ, ông thầy này có cái đỡ là thấy răng chưa rụng, chụp hình chưa thấy răng rụng, nhưng mà rụng rồi chắc suy nghĩ ông cũng vậy thôi. Bởi vì vậy cái có một cái cô Phật tử cô qua bên đó, cô này cũng tu nữ, cô text cho sư, cô gửi cho sư một cái email, cô nói rằng là sư hỏi cô ơi vậy chứ trong 3 tháng hạ vừa rồi cô qua bên đó đó, cô có học hành gì được không, ý mà nó qua bên Miến Điện có học hành gì được không đó? Thì sư expect cô sẽ complain, bởi vì rất là nhiều người nói năm này đi qua không có sư thông dịch, năm này sư đi qua thầy đau hoài không có cho tình pháp được cái nọ, không có thầy không có giảng gì hết trơn, không dạy gì hết trơn. Biết cô trả lời sao, cô nói dạ thưa sư, năm này ít, rất ít tình pháp so với những năm trước, không có sư thông dịch, có sư kê thông dịch thì cũng tạm tạm cũng được đi, nhưng mà có một điều con học rất là dữ là con thấy là thiền sư tâm rất là an ổn, chắc có lẽ phải con người tu mới có cái sự chấp nhận cao như vậy, và đây là cái điều con phải học. Vì thế cái người mà không tu họ nói cách khác, người tu nói cách khác à, người không tu còn lên đủ thứ chuyện à, quá ngày năm này có ai đó dịch cũng là dễ dễ cái nói đủ thứ cái chuyện mà mình không happy à. Còn cái cô kia cô cũng đâu có happy gì phải không, nhưng mà cô nói đủ rồi, thế cái gương của ông thiền sư ông đau đớn bệnh hoạn như vậy mà tâm ông rất là an ổn như vậy, đây là phải một cái người mà tu tập mới làm được cái chuyện này chứ không phải dễ đâu. Vì vậy đây là cái chuyện mình cần học, cần tập này, để mình cũng sẽ trở thành như vậy. Quý vị thấy là một cái người tu nói chuyện khác à. Sao tới hôm nay quý vị nghe vừa chưa? Thì chấm dứt này. Thì quý vị đặt câu hỏi. Hỏi đi.
Con khổng hổ mà con nói là cái chuyện này để thiền sư chứng nhận là cái chuyện thiền nó thật, nó là chuyện rất là tốt. Thường xưa biết thầy Thích Không Chiếu không?
Dạ, nghe nói cái tên nhau không biết.
Thầy Thích Không Chiếu thiền sư biết là ai? Đó là tỉnh trưởng Phan Rang.
Đúng vậy.
Thời hét ra được. Mỗi lần ông vô Sài Gòn ông đi trực thăng đáp xuống đi học tập lấy xe
đi. Rồi bây giờ sao ông nói đừng nghe chi tiết nhiều quá.
Sao đi học tập á, lúc đi học tập á, thầy mới nói nè, ông mới nói nè là lúc ở trong đó có ông sư sợ mất kinh mới nhờ ông chép lại để nghe ông sư già. Ông chép trong thời gian ông chép ông đọc cái ông ra cái tù đi tu luôn, mà ông tu kiên gì thì ông sinh năm 1927 mà thiền mà sư với ông vẫn lái xe từ Sacramento về chùa Mây Từ giảng phải không, rồi ông trở về. Tại sao con khi mà con gặp ông con mới giật mình, tại vì hồi con 14-15 tuổi ông xuống nhà con, nghĩa là ông vẫn áo giáp nè, đeo xuống nhà mà có cận vệ. Ông nói cái tiếng sai sản mà bây giờ
anh này thành nói nhiều lắm cái gì ra thì khó chút mà nói đi.
Rồi bây giờ đó thì sư đâu cũng gặp lại ông, ông nói cái giọng nói y như là cái thời mà mình vốn đã tuổi con nhìn con giúp mình.
Thì bây giờ nói là nó mà thiền nó cái gì mà tốt hay là sao?
Không, tức là ổng khoan để mà tức là con nhìn ổng con thấy là ổng không có thay đổi gì hết, giống như một người thanh niên ổng giúp mình thôi. Trời, con nói chuyện ổng kêu chú mà ổng rất là thân, tại vì ổng với ba con là cùng một nghĩa là trường sĩ quan Đà Lạt, hồi đó ba con dạy Đà Lạt. Ổng nói nè, ổng nói chứ tao tu cho nó như vậy rồi á, ổng mới nói nhờ tu mà tao mới như vậy. Rồi mình mới tin, mình nói trời, mình thấy chính nghiệm
quá là sao đó, quý vị nghe đó
đây nè. Hả? Thiền sư có tưởng hỏi
à, thôi bây giờ anh xong chưa hay là còn nữa?
Còn để ông nói
để cho ông nói nữa, ông nói gì?
Thiền sư có thể tưởng tượng vào khoảng hàng sáng năm 1927 mà thường xuyên nhìn ổng, ổng đi khơi khơi như thanh niên. Có thể tưởng tượng con lên sắc năm to thăm
hồng như thanh niên khoảng chừng 20 tuổi anh
chứ đó quý, mới sợ gì. Rồi thiền sư, hồi nãy con có nói thiền sư là bà già con phải đi phải quy y 36 tuổi ăn chay trường, mà dưới thời của thầy Na Ra mà lúc đó chú tự là một nghĩa là đại tá tỉnh trưởng lúc nào nghĩa là hung hổ. Rồi bây giờ bà già con bà lận bà không biết gì hết, bà đem thay vì bà ăn chay ra lương tôn đang mặn, con mới kể với tự nghe. Cái tự nói là má mày tu nhưng mà không thiền, thành ra nó như vậy. Thì con nói thôi như là chịu thôi con, nghĩa là một ngày kia bây giờ con bắt thôi thầy nói chuyện với chú tự, thầy không biết tưởng một người 27 tuổi mà cái giọng nói như thanh niên
27 tuổi.
Ở hai mươi sinh năm 1927 là bây giờ 92 tuổi mà cái giọng nói như thanh niên. Ông mới
thì cũng biết một người không hành thiền vậy trơn mà năm này cũng gần 80 rồi mà nói giống như con gái vậy.
Không không hành thiền chứ. Không nói trên cái.
Như vậy thì cũng cần hành thiền, nói giọng cũng giống thanh niên con gái vậy, có sao đâu. Chỉ đó là hoặc không ít hành thiền đó. Vậy đó mà gần 80 tuổi rồi mà nói giống như con gái vậy.
Thì bởi vậy mà thầy biết không, cái hồn
bởi vậy sao được bởi vậy
mới tháng 11 nè, mới tháng 11 nè lỗ cũng không xuống sang
thôi. Bây giờ thôi để thôi yeah. Tạm thời câu chuyện anh ngưng để cho cô quanh cô hỏi cái gì nữa cơ, hết giờ
còn chưa nợ
được
con cái câu mà ông Muslim nói sư, tại sao mà ông có một đời sống vật chất huy hoàng như vậy mà ông vẫn muốn tự tử sư, con biết cái câu trả lời là sao vậy?
Cái
ông mà người Muslim mà bên Miến Điện nó sư
đúng rồi đó.
Bây giờ có con một cái
hồi sáng
nay sư nhắc đừng muốn đắp để sư quên cho khỏe. Tại vì sao mà ông muốn tự tử biết không? Bởi vì ông suy nghĩ rằng á, nếu mà ta mất tất cả cái này, ta sẽ mất hết. Nếu một cái câu chuyện gì mà xảy ra, vì thời kỳ đó là cái thời kỳ mà nhớ là stock rồi nó xuống không, kinh tế nó suy sụp á, thì ông ở bên Singapore ông sợ ghê lắm, ông sợ mất việc. Mà ông nói hễ mà ông mất việc thì ông sẽ mất vợ, ông sẽ con cái, ông sẽ học hành không được, nhà cửa ông phải bán được cái nọ, ông chịu không nổi cái cảnh đó. Do đó ông có đoàn thắt cổ tự tử không? Ông đồ cứ cổ ông chết. Thì ông gặp ông thiền sư nói chú suy nghĩ, bởi vì như là họ cũng bà con với nhau nữa, là nếu mà chú suy nghĩ là chú tự tử, chú sẽ nhớ 500 kiếp nữa chú phải trả cái nợ này, chứ yên đâu. Tại vì cái này Đức Phật xác nhận mà, một cái người mà tự tử á, người ấy sẽ tiếp tục tự giết mình trong nhiều đời nhiều kiếp sau đó nữa, là bởi vì do cái nhân đã tạo giết mình thôi đó nghe, suicide đó. Là tại vì sao? Tại khi mà trước khi mà mình giết mình là mình suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện chết, mình trả vì những cái ác, những cái sự suy nghĩ này gọi là tác ý. Tại sao ông thiền sư nói đâu có phải là những cái người mà giàu có mà có tiền có bạc có nhà có cửa vậy mà họ không có khổ đâu, trong nội tâm họ sao mình biết? Ôi trời ơi, bây giờ sư kể cho nó vậy nè. Một cái người mà giết một con chó, cái này trong kinh Phật nói, một người mà giết con chó, thấy không? Thì sẽ bị người ta giết lại bằng số lông của nó.
Hả?
Hả? Chứ sao hả nữa?
Bị người ta giết chứ phải là họ giết người ta chết tới.
Không, bị người ta sẽ giết. Ví dụ bây giờ nó sư giết con chó nè, thấy không? Thì con chó có bao nhiêu sợi lông? Nhiều lắm, phải không? Sư sẽ bị người ta giết trở lại bằng số lông con chó.
Mà ai
thì bất cứ cái dạng người nào cũng giúp có thể mình được cái tranh. Hoặc giả mình sinh ra cái chỗ có chiến tranh, mình chết vì chiến tranh, mình sinh ra cái chỗ lục lội sóng thần, hoặc giả là cháy thì mình chết, nghiệp mình nó giết mình, cho ai giết mình?
Bạch sư, như vậy rồi có những cái chúng sanh mà những cái đó là từ cái nghiệp
Dạ có nghiệp nhưng mà không phải ai giúp mình đâu, không có ai giúp mình hết trơn. Vì vậy nữa ta nói nè, một cái vị thánh nhân á, một vị mà tu đạo hường á, vị thánh nhân rồi đó, thì khi mà người ta giết ngài đó, ngài không bao giờ nghĩ là tôi đã chết vì cái người này giết tôi này. Mà ngài mà thấy rất là rõ ràng, thấy rõ ràng xuyên qua cái sự tu tập của ngài đó, là cái nghiệp mình đã tới rồi thì ông này ông giết cũng có người khác giết. Cái nghiệp nó mượn cái tay của cái người này để mà giết mình, nhưng mà y phải trả nợ à? Phải trả chứ, y tả ác nghiệp mà. Bây giờ ra mình nói nè, mẹ mình, cha mình vì tạo một cái ác nghiệp trong quá khứ, do đó bây giờ con cái nó chửi, nó mắng, nó nói. Con cái nó mắng, nó chửi thì tại sao? Bởi vì nếu mà con cái nó chửi thì người khác cũng chửi mình thôi, bởi vì nghiệp của mình mà. Cái quả nó phải trả. Nhưng mà một cách vô tình là con mình nó đang tạo một cái nghiệp ác này. Thành ra mình phải thương nó, mình đừng có la nó. Trời ơi, tôi đẻ nó ra mà nó chửi tôi, tôi đẻ nó ra mà nó, tôi nói mà nó tát tôi, nó đánh tôi. Thấy không? Bình thường thì mình nói vậy mà. Ai đánh tôi khổ cho một con tôi mà nó chửi tôi là tôi khổ lắm. Anh chị em đâu có biết là cái nghiệp của mình đang mượn cái miệng của con mình, nghiệp của mình đang mượn cái tay của con mình, nghiệp của mình đang mượn bất cứ cái gì, súng ống rồi gì nó cầm để nó giết mình. Bởi vì mình không chết vì người này thì mình cũng chết vì người khác thôi. Biết nghiệp nó trả mà, làm sao? Quý vị nghe ngài một kiền liên không? Phút chót là ngài chết rất là đau đớn. Một vị thánh nhân này, đánh tan xác luôn, ngài trốn không nổi. Tại vì sao? Ngài trong quá khứ ngài đã giết cha mẹ rồi. Lúc đầu là ngài trốn, nó vô ngài trốn, chung có lỗ khóa rồi chung có cửa sổ làm gì đó không biết. Rất là nhiều lần mà cuối cùng ngài ngồi và suy nghĩ, ủa tại sao mà mình trốn hoài mà không được? Vậy là suy đoán nhớ lại hồi xưa là mình đã đánh cha đánh mẹ, mình đã làm, đã tạo một cái bằng lần cũ nghịch đại tội. Bây giờ nó đánh mình là đúng rồi, các em chạy đi không? Từ cái chỗ đó mình suy ra tất cả điều gì nó đang tiếp tục nhân duyên nghiệp lực. Cái trên có một lần có một anh bác sĩ tới học thiền với sư bên Florida đó cái gì, rồi nói rằng là mấy thằng con của anh đứa nào cũng học bác sĩ hết trơn, chỉ có một thằng nó không chịu học bác sĩ. Nó cái thằng này nó không chịu học bác sĩ là tại sao? Nó học bác sĩ dơ máu me, nó không thích. Nó học nó đi học về IT rồi cái gì đó, về computer, thằng bực bội xong rồi nó khó chịu lắm. Anh nói nó không nghe lời anh vậy. Rồi á, đó là cái thằng út của anh, mà cái thằng giữa đó đứa nào anh nói là nó cũng ngoan hết trơn, nó lấy vợ lấy chồng rất là đàng hoàng. Nhưng mà thằng này nó đi lấy cái con nhỏ Mexico Spanish, anh kỳ thị lắm, anh là chúa kỳ thị với tất cả mọi người, chỉ có người Việt Nam là nhất thôi, còn xin lỗi nào cũng cứt hết trơn. Nó là người Việt Nam nó phải lấy người Việt Nam ngộ vậy đó. Hoặc giả là ít ra nó phải lấy Mỹ trắng cho đi về đi cưới con Mexico làm gì. Kê sư nó hoài được, cái cuối cùng sẽ kể cho anh nghe một cái câu chuyện liên quan tới cái sự tích của Bồ Tát đó. Bồ Tát là lúc mà Đức Phật mà còn làm Bồ Tát là gì đây, ngài kể là cái câu chuyện là cái vua trời Đế Thích, không phải là Đức Phật làm Bồ Tát, nhưng mà lúc mà thành Phật rồi đó, người ta hỏi ngài có biết trời Đế Thích là ai không, thì ngài nói biết, mà cái ông này hồi xưa là cũng là trong cái nhóm 33 người thiện nam làm phước rất là dữ, cuối cùng sinh ra là của trời Đa Lợi, gọi là thiên tam thập tam thiên đó. Thì cái ông này khi mà ông lên được trên cung trời đó rồi đó, thì những cái bà vợ của ông hồi xưa mà ở dưới này mà đi làm từ thiện với ông phụ vũ ở trong là có bà đấy, nhưng mà có bà không, có bà mất rồi, mà bà đó là bà cuối cùng, bà út ông thương lắm, bà lót ông bất tọt nhau, ông dò hoài không biết cuối cùng khám ra bà đang còn, bà đang sống nhờ cái giết chúng sanh. Cái cò thì nó phải ăn cá mà làm sao cái gì không? Ừ, 8 giờ thôi đứng lại gì? Hả? Hả? Ngày mai con á. Nói vậy thì phải tiếp tục thôi chứ biết làm sao vậy? Kê, bây giờ sư kể tiếp và chút xíu quý vị mới trở lại, quý vị hành thiền với sư á. Có con cái lại cho con. Cười rồi. Ngày hôm qua 8 giờ nữa sư xuống đây vấn quê chùa Bà Đanh nè, có ai hỏi nhau hết trơn.
9 giờ
mà. Hả?
9 giờ. 9 giờ.
9 giờ mới bắt đầu hả?
À, 9 giờ tới 10 giờ.
9 giờ tới 10 giờ hả?
Dạ.
Vậy mà sư tưởng 8 rưỡi tới 9 rưỡi nữa chứ.
À,
9 giờ hả? 9 giờ tới 10 giờ. À, thôi được rồi, thôi được. Vậy là sư giúp quý vị tốt rồi đó. Thôi bây giờ sẽ tiếp ha. Đó. Thì bà làm cái ông bà tái sinh là làm con cò nó đó ông dòm thấy tròn kia quá. Vậy là bà này tiếp tục có tạo ác nghiệp nữa. Hồi xưa là bà đã không tu rồi. Trong khi mấy bà kia là ông nói sao là làm từ thiện là bà này theo làm hết rồi, kêu bằng xây bồn nước để mà cho những người khách ngộ hành họ xây bồn nước, tức là mấy bà vợ đó bỏ tiền ra xây, rồi xây tăng xá cho chư tăng, xây cái chỗ mà để cho người ta đi bộ ngang mà nóng quá ta vô đó ta nghỉ ngơi. Mấy bà mấy người này làm hết mà cái bà này không, bà này chỉ ăn rồi cái trang điểm không, không phải là cái gì xấu nhưng mà trang điểm lát rồi cái cuối cùng tu cái chết là không còn. Thay vì giống như bà mấy cái bà thứ nhất thứ hai thứ ba gì đó của ông đó là lên cung trời đau lợi ở với ông hết, còn bà này lọt tọt đó, cái bà mới xuống, ông mới xuống, ông mới xuống mình đứng bên cạnh con cò, ông cũng biết thành một con cò khác, ông mới nói cho bà nghe, ông nói rằng là em có nhớ là cái kiếp trước là em là vợ của tôi không, bà này đâu còn nhớ bao nhiêu nữa, nhắc, hồi xưa là bà ở chỗ đó, bà nhớ nghe, bà nhớ khi mà bà nhớ ra rằng là cái kiếp trước mình là một cái người rất là giàu có, mình là vợ của một cái ông đó, ông kia, ông nọ rồi vậy đó, rồi mình người ta đã làm từ thiện mà mình không làm cho đó, bây giờ mình phải trở thành con cò đó, bây giờ mình ở sống đây như vậy, thì cứ cuối cùng cái ông mới dặn còn nói vậy, thì bây giờ nàng nhớ là bây giờ từ đây về sau nhớ đừng có bắt cá mà ăn nữa. Con cò mà không ăn cá thì làm sao mà nó sống được, phải vậy không? Con cò nó trong kiếp là chết, cái kiếp đó nó chết rồi đó, tái sanh suy nhớ, câu chuyện dài lắm, nhưng suy nhớ một cái kiếp là có thể thành trở thành một cái cô gái mà cô đi bán dưa, cô bán dưa mà ngộ lắm, cô đẩy xe dưa vào trong làng, dưa rất là ngon, tất cả mọi người muốn mua hết trơn mà cô không bán, cô nói cô chỉ bán cho người nào mà có giới mà thôi. Thì cái ông này ông trời đất nào ông nghe như vậy, ông giả dặn ra một người, ông là ông nói ông dặn bà này giữ giới mà. Vì vậy khi mà bà này tái sanh bà chết và trở thành một cái người mà bán dưa, bà cứ nhớ chuyện giới à, thì bà đem dưa bà nói bà chỉ bán cho người có giới mà thôi, còn những người không có giới bà không bán. Thì ông này mới hiện ra à, ông mới nói tôi có giới đây đó, thì bà này dòm ông là biết là hồi xưa là chồng cũ của mình rồi, bà có bao nhiêu bà cho hết rồi. Ông dặn bà, ông nói rằng em nhớ kiếp trước là không còn, nhờ em có tu giữ giới sát sanh không sát sanh, do đó em trở thành một cái người nữ mà bây giờ không đến nỗi giống như con cò nữa, thì em hãy tiếp tục tu nữa, thì bà chỉ biết tu giới mà thôi à, tại vì ông dạy cái bí nhiêu đó thôi à. Cuối cùng á, bà sinh ra bà làm công chúa của một cái xứ quốc vương rất là lớn đó. Thì cái ngày mà khi mà công chúa mà tới một cái tuổi mà cập kê rồi đó, thì ông vua này đó ông mới bắt đầu ông tuyển hoàng tử, phải không, tuyển cái gì à, chọn cái gì, hoàng mã hả, hoàng mã sư nghe tưởng phồn mát đi. Rồi kê người ta sắp hàng, ta ghép in lai, thì cô này mới ngồi đây, rồi tất cả mấy ông mà muốn trở thành là phò mã là phải lại biếu tặng cái này cái kia, rồi cô nhận. Thì trong cái đường cái lai mà xa mà dài như vậy á, thì cái ông này cũng trở thành một ông già tút lút kia. Cái khi mà đem công chúa ra đó, thì là ông Đức Vua nói bây giờ là cái buổi mà kén chọn phò mã sẽ bắt đầu từ có đánh chuông rồi đó, là ông già đó đút tút cái kia, ông nói em ơi em là vợ của anh mà. Khi mà ông nói như vậy thì quý vị biết sao, cô này do mặt ông là nhớ rồi, nhớ bao nhiêu cái trước ông là vợ là chồng của mình rồi, cũng nói thì em chờ anh đây. Cái đó là suy diễn ra thôi, cái gì hai người lấy nhau, tất cả mọi người cả quốc vương được chứ, tại sao mình đi lấy ông già được chứ, trời ơi. Ông nói xong rồi một cái là biến thành ông trời thích áo mão được quá trời quá đất, chở bà lên xe chạy cho bao nhiêu cung kính rượt theo đánh nhau đó. Thì câu chuyện là sao thì cũng nói rồi, nhưng mà từ ngày đây để mình thấy sao họ nhân duyên nghiệp lực bao nhiêu đời như kiếp. Cái con đứa con gái của anh nó cái thằng con trai của anh khi trở lại với nó bác sĩ, nó là có nhân duyên với cái cô người mấy cái cơ này, nó bao nhiêu đời như kiếp đã nó đã thề nguyện nó thương yêu nhau rồi, bây giờ làm sao mà anh chẳng được. Thì cũng giống cái ông vua ông trời đau lợi ông ở trên ông chư thiên đó, phải là cái cô này, cái con cò này, họ đã nhiều đời nhiều kiếp họ yêu thương nhau rồi, bây giờ tới giờ là họ phải lấy nhau. ông hô lên một tiếng là bà này chịu liền tức thì, thấy không? Thành ra mình cố gắng mình tu, mình đừng có hô, đừng có ai chịu hết trơn. Thì chứ biết sao vậy, khổ mà họ chịu là mình chắc cũng biết làm sao nữa. Rồi người ta đặt cái câu hỏi như thế này thì quý vị muốn nói nữa thì thôi nên không, ngót hoài không bao giờ muốn hết trơn nữa. Ta mới đặt cái câu hỏi, vậy thì nếu như một cái người mà đã có nhân duyên nghiệp lực với họ như thế đó rồi đó, thì cái kiếp này đi tu cũng rất là khó, phải vậy không? Bây giờ mình người ta thương mình rồi, người ta ở là vợ, là chồng, là con, là cái của mình, là người ta đã có tình cảm với mình trong nhiều kiếp trước rồi. Bây giờ khi người ta sinh ra đây thì mình làm người nam, họ làm người nữ, mình người nam mình tu mà họ người nữ, thì họ gặp mình họ thương mình à. Thì đó là suy nói ví dụ như vậy, cái câu hỏi nó đặt ra là như vậy đó. Thì rồi làm sao mình tu? Mình rất là dễ bị người ta cám dỗ, bị gặp nhau cái là tự nhiên nó biết là đá luôn mày nhẹ, đá nhà luôn nhất gì đó rồi, thấy không? Thì thầy suy trả lời đó, người tu mà nếu mà tu mà có trí tuệ sẽ biết này, người này là có nhân duyên nghiệp lực với mình, họ đã thương mình từ nhiều đời nhiều kiếp và mình cũng vậy nữa, nhưng mà cái kiếp này đó mình ráng mình tu, bởi vì mình hiểu thế nào cái sự đau khổ của cuộc sống này, tối thứ đâu có trí tuệ mà. Thì bà có dụ bao nhiêu ra ông này cũng cứ nó vì vậy quý vị thấy là tất cả đều vận hành theo nhân duyên nghiệp lực hết. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi, mình bớt tạo ác nghiệp. Khi mình thấy chồng mình, con mình, vợ mình bị như vậy là mình nghĩ họ đã nhân duyên nghiệp lực với họ rồi, với nhau rồi. mình đừng có interfere vô, mình đừng có can thiệp vô, mình can thiệp vô mình sẽ gây ác nghiệp mà không làm gì được họ, thấy không? Nhất là quý vị thấy nhiều cái cặp vợ chồng mà khác tôn giáo rồi gì đây tuổi tác rồi vậy mà họ vẫn thương nhau như thương. Họ đã nhiều đời nhiều kiếp phải yêu thương nhau rồi thì bây giờ nó trổ ra như vậy thôi. Ngoại trừ cái người tu là bị tròn một cái con đường khác, vì vậy khi mà họ tới gần mình cũng vui vẻ tử tế với họ, nhưng mà mình không có muốn, bởi vì mình hiểu rằng cái sự đau khổ của cuộc sống lứa đôi đó thì thôi. Nhờ trí tuệ mà, trí tuệ hiểu vậy mình như vậy, mình bước nữa là mình sẽ chết, từ chết cho tới bị thương à. Đó, biết vậy là thôi, không dám nữa, cái vậy thôi. Vì mình nhìn những cái cặp là mình thấy mà có người nào cười đâu.
Sư, hả? Sư đâu có lấy vợ đâu, sư biết thì chết mới bị thương.
Sư cần chi phải lấy, mà sư nghe thì thiệt sinh tình pháp rồi, sư thấy sư cũng muốn chết rồi, mình mới nói chuyện nữa. Nói chuyện gì mà họ.
Còn
thấy
uống với sư. Hả?
Còn thấy uống, tại vì... Đúng rồi, ôi trời, thôi làm sao? Như vậy sư nói thì chết cái bị thương là đúng quá rồi, phải vậy không? Dạ. Mà phải đâu có phải là, ví dụ như cô Út thấy không, đâu có phải là mình phải nhảy vô lửa, mình biết lửa nóng. Mình cần gì phải đi vô trong nhà vệ sinh hôi thối để mình biết trong đó là hôi thối. Mình thấy người ta đi ra mà tao lẹ mưa bữa là mình biết rồi, thôi rồi đó. Học sinh son không đó rồi, phải không? Đó là cái mà sư thấy ở bên Myanmar đó. Sư đau bụng quá trời, không biết cái chạy vô nhà vệ sinh mà thấy ông kia ông ra, trời ơi mặt mày cái nhai cái giật à. Tôi có chuyện gì mà vô trong qua cho biết. Ôi trời đất ơi, trong đó đâu phải cái cầu tiêu. Nó là dành một cái cây, nó bắt mình lên rồi mình ngồi lên cái đó. Rồi mình xây lít xuống cái này có cái hầm giống kiểu mà người ta đi cầu tiêu mà cầu tiêu mà gì mà cá như vậy đó. Ở bên Việt Nam mà dưới này sư dòm cái hầm nó không có nước mà toàn cái con gì trắng trắng không, chứ gì biết cái gì rồi. Té xuống dưới cái đó chắc là nó hút mình luôn. Sư thấy vậy là sư hết đau bụng luôn.